Express.
Khi các buổi đấu giá đất vùng ven Hà Nội được mở ra, hàng ngàn nhà đầu tư nộp đơn, nhiều người trong số đó sẵn sàng ở lại xuyên đêm để đi đến những vòng cuối cùng. Vì sao đấu giá đất Hà Nội lại sôi động như vậy?
Vài năm nay kinh tế nó khó thì làm ăn kinh doanh nó cũng không được ấy lên. Tiền nông thì cứ vứt vào đất cho nó dễ thôi.
Bây giờ 133 triệu giáp được mặt đường vành đai 4. Sau vòng trong vòng 3 năm nữa nó chạy ầm ầm, mô tô chạy ầm ầm. Các tòa nhà nó mọc lên ở đấy thì theo em là rẻ hay đắt.
Tại sao mà người ta đấu cao đấy mà người ta sợ lỗ và có thể người ta ôm luôn thì cái bài toán là bài toán trung bình giá của người ta thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Ở lại đến nửa đêm để tham gia đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Anh Đình Trọng ở Hà Nội đấu thành công được 2 lô. Đây là những lô rẻ nhất với giá hơn 90 triệu đồng một mét vuông.
Giá 130 mấy triệu đấy thì anh thấy cũng cao, nhưng cái giá của bọn anh cầm trúng thì anh lại trúng ở cái giá nó cũng phù hợp với bọn anh. Anh trúng là 2 lô thấp nhất 91,3 triệu. Thực ra là những cái lô trúng giá 120 mấy đấy nó đều là những lô góc hết. Là người ta đánh giá ở cái góc nhìn của người ta. Còn bọn anh cũng đánh những lô đấy, thế nhưng mà cái giá đấy thì nó lại hơi ngoài cái ấy của anh rồi.
Sau 2 năm công việc kinh doanh không có nhiều tiến triển, việc ôm mấy lô đất vùng ven trước đây của anh vào đầu năm nay bỗng dưng bán được giá. Anh Trọng quyết định vay thêm tiền, hùn vốn với 2 người bạn khác để đấu giá đất và đầu tư kiếm lời. Anh nói dù giá cao gấp 3 đến 4 lần các mảnh từng trúng đấu giá trước đây, anh vẫn quyết giành vì đã có nguồn đầu ra.
À, mấy lô ở đấy bọn anh thì có khách trả rồi, thế nhưng cái giá nó chưa được ưng ý lắm nên là chưa cho ra. Nó tùy địa điểm, tùy giá đấu so với phiên. Ví dụ như là mình đấu được rẻ thì mình bán cái lãi suất nó sẽ được hơn một tí. Còn nếu như mà đấu nó cao rồi thì thôi, bán giá nó thấp đi để cho bà con còn hấp thụ được. Hiện tại giá đang trả là trên 400. Bởi vì thực ra bọn anh so với cái giá sát gần nhất với anh ấy, mà giá của anh là giá thấp nhất rồi, mà giá gần nhất của anh là đã với nhau gần 600 triệu. Anh mua đầu tư. Nói chung là bọn anh bán ra cũng được mà giữ cũng được. Nói chung là năm nay, vài năm nay kinh tế nó khó thì làm ăn kinh doanh nó cũng không được ấy lắm. Tiền nông thì cứ vứt vào đất cho nó dễ thôi. Ra cái này thì nếu mà nhận định về thị trường lâu dài thì nó cũng khó lắm. Mình nó nhiều cái tác động của kinh tế rồi thì thế giới đôi khi nó đánh nhau hay gì đấy nó cũng ảnh hưởng. Ví dụ thế, như bọn anh thì thấy hiện tại như cuối năm ngoái thì anh cầm là nó trứng, thế nhưng mà xong cuối cùng thị trường nó tác động thế nào đấy nên nó lại lên. Nhiều lúc là đi đấu thì cũng biết là đi đấu thôi. Chứ còn thị trường thì nó biến động từng ngày thì cũng không thể nắm được chắn là nó sẽ lên xuống như nào. Phản ánh cho phần nào đấy thôi, mình phỏng đoán.
Còn anh Nguyễn Tiến Bình, một nhà đầu tư ở nội thành Hà Nội cũng tham gia phiên đấu giá ở Hoài Đức đến rạng sáng. Anh cho biết tiềm năng phát triển của khu vực này là một trong những lý do mình tham gia đấu giá. Dù không trúng lô có giá cao nhất, anh vẫn cho rằng đây là mức giá thấp so với tiềm năng.
Giáp vành đai 4 hoặc là vành đai 3.5, mặt đường vành đai 3.5 bây giờ nó 350 triệu mà không ai bán mà. Thì bây giờ 133 triệu giáp được mặt vành đấy 4, sau vòng trong vòng 3 năm nữa nó chạy ầm ầm, mô tô chạy ầm ầm, các tòa nhà nó mọc lên ở đấy thì theo em là rẻ hay đắt. Thật ra là nhà đầu tư họ rất là thông minh, họ đâu phải ngớ ngẩn đâu, không phải có lý do gì mà tự dưng hỏi. Thế đây là cái giá anh theo quan điểm của anh là cực kỳ rẻ so với trong vòng 3 khi mà năm 2025 đúng không? Là cái đường song hành vành đấy 4 nó chạy thông suốt, nó thông đường vùng Hà Nội. Thì những cái tòa nhà nó mọc lên ở khu vực đấy theo em thì có được không?
Cuộc đấu giá ở Hoài Đức kéo dài kỷ lục 18 giờ. Mức trúng đấu giá cao nhất là 133,3 triệu đồng mỗi mét vuông. Trước Hoài Đức, hôm 10 tháng 8, huyện Thanh Oai cũng tổ chức đấu 68 lô đất, trong đó thửa trúng cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Phiên đấu giá có khoảng 1.500 người tham dự với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Trước đó, phiên đấu 85 lô đất thuộc huyện Đan Phượng có hơn 1.000 bộ hồ sơ tham gia, giá trúng cao nhất 99,2 triệu đồng một mét vuông, cao hơn gấp đôi giá khởi điểm. Từ nay đến hết tháng 9, một loạt huyện ngoại thành Hà Nội như Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá hơn 100 lô đất khác. Một số chuyên gia dự báo các phiên đấu giá sắp tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm và tham gia. Từ nay đến cuối năm, nhiều huyện vùng ven sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu giá. Riêng tháng 8, hơn 100 lô đất đã được lên kế hoạch. Lý giải về sự sốt nóng của các phiên đấu giá gần đây, ông Phạm Đức Toản, CEO EZ Property, công ty chuyên quản lý đơn vị môi giới phát triển dự án cho rằng bối cảnh trên đã tác động đến tâm lý của cả người dân và nhà đầu tư, mới có cảnh hơn 1.000 người đổ xô đi đấu giá đất. Thông tin một số huyện chuẩn bị lên quận vào năm 2025 cũng thúc đẩy xu hướng đi săn đất của giới đầu tư. Diễn biến này khác hẳn với cảnh ế ẩm của nhiều phiên đấu giá đất năm 2023. Ông Toàn cho biết năm ngoái là thời điểm thị trường bất động sản tạo đáy, nhu cầu đầu tư xuống thấp nên nhiều lô đất vùng ven phải đấu giá lại vì không có người mua hồ sơ hoặc tỷ lệ thành công rất thấp. Theo ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội sở hữu đất giá rẻ trước khi luật mới có hiệu lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơn sốt đấu giá lần này. Còn ông Lê Quốc Kiên, một nhà đầu tư bất động sản độc lập cho rằng, trong giai đoạn này, bất động sản đang là kênh đầu tư lý tưởng khi lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp và kỳ vọng vào bất động sản thời gian tới sẽ rất lớn.
Sau cái thời gian mà 2-3 năm thị trường đóng băng, nó chậm lắng, người ta giữ tiền. Bây giờ lãi nó xuống thấp quá, gửi tiết kiệm không có nhiều hết. Cái chu kỳ họ gửi là 6 tháng, 5 gì đó, bây giờ lãi thấp quá, không có nhiều hết. Trong khi là cái họ lo sợ là giữ tiền mặt nhiều quá, thì họ bắt đầu họ đổ ra, họ mua tài sản. Trong ngày hôm nay thôi là mình đã nhận được 2 cái deal của những khách mà Hà Nội vô đây để mua tài sản rồi. Trong ngày hôm nay thôi, một người là muốn mua một cái nhà cho thuê đâu đó khoảng tầm 40 tỷ nè, rồi một người là muốn mua, cũng một người khác muốn mua tầm khoảng 30 tỷ nè, bản thân giá trị rất là lớn. Họ đang có nhu cầu họ đổ tiền ra để họ mua tài sản hết rồi. Bởi vì họ sẽ kỳ vọng là họ sẽ đánh giá là trong thời gian sắp tới đó, ảnh hưởng của những cái luật sắp tới, đặc biệt là cái giá đất sắp tới đó, sẽ làm đẩy giá thị trường bất động sản lên. Cho nên những ông nào mà đang cầm tiền mặt ông rất là sợ, ông đang muốn nhanh để ông mua tài sản, để ông tích tài sản vô, thì cái đó cũng là một cái động thái làm thị trường nó tăng lên đó.
Anh Việt Trần, một môi giới kỳ cựu tại Hà Nội cho biết, thời điểm thông tin giá cả tăng chóng mặt chính là lúc các nhà đầu tư sợ bỏ lỡ nhất. Đây là đặc điểm tâm lý quan trọng giúp cho những người trùng đấu giá dễ bán lướt sóng hưởng chênh lệch ngay sau khi đấu giá xong.
Có thể là họ là một tập thể đi đấu giá chung, đấu giá đất chung để người ta gom hết tất cả các cái lô xung quanh đấy, người ta chiếm số lượng lớn. Khi ra khỏi trung tâm đấu giá là họ có thể bán lướt luôn. Tức là như này, khi mà họ trùng đấu giá họ ra họ bán cho ai có nhu cầu thật, hoặc là những người đầu tư tiếp theo, đầu cơ tiếp theo mà họ không có đủ thời gian, địa điểm, hoặc không có đủ về cái cơ hội để người ta ấy thì họ lướt 50 một chát, nên nó lại tạo thành mặt bằng giá mới trên mặt bằng giá cũ. Bản chất là nó đã là xây dựng mặt bằng giá rồi. Và khi em ở trong cái hội trường nhá, bởi vì đấu giá thì nó lại một nhóm thì không thể bao hết được một cái sản phẩm, lập tức là nó sẽ có 10 nhóm, anh ví dụ 10 nhóm đi. Một cá thể thấy 10 nhóm đấu giá với nhau, đấu từng giá một và chiến thắng. Nhưng mà bởi vì người ta đã mua mất rồi thì khi đấy em lại thấy thị trường trao đi bán lại vân vân, cũng nhịp em lại thấy là có lãi rồi. À, đầu tư này khả năng có lãi cao đấy. Trong cái thời điểm đấy là vì các cái luồng thông tin khác nhau, em không có thời gian để em tìm hiểu thì em rất dễ xuống tiền. Người ta gọi đu đỉnh ấy.
Anh Việt cho biết khoản chênh lệch cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo sức nóng của thị trường. Giới đầu cơ có nhiều cách khác nhau để tạo sức nóng này, để cho ra hàng nhanh với mức chênh lệch cao. Một trong những cách thức kinh điển là nắm giữ các lô đất lân cận vùng đấu giá, rồi sẵn sàng đấu giá ở mức cao để cho ra hàng những khu lân cận.
Sao mà người ta đấu cao đấy mà người ta không sợ lỗ, và có thể người ta ôm luôn, thì cái bài toán là bài toán trung bình giá của người ta thôi. Thì khi mà anh có 10 sản phẩm, mỗi sản phẩm anh mua với giá ở khu vực đấy là tính là 10 đồng, thì anh mất 100 đồng. Với anh mua một sản phẩm là 100 đồng, cộng 2 sản phẩm này, 100 cộng 100 bằng 200. Tổng vốn anh đầu tư là 200, bằng 200 chia cho 11, bằng 18 triệu một mét. 18 triệu anh bán 30 triệu anh lãi, thắng được chắc luôn. Và bản chất là những cái đội đấy có thể người ta ôm được các cái khu xung quanh, hoặc là huyện xung quanh, hoặc là khu vực xã xung quanh. Thì người ta bảo ôi cái khu đấy bây giờ nhích lên tầm mấy mà người ta ôm 20-30 lô thì trước này mà giá nhích thế, nó cơ hội. Thì nó không thể nào bằng cái lô giá 100 được, nhưng mà nó sẽ tiếp cận. Em ôm với giá 10 đồng thì em cũng muốn là đánh một trận sóng mà chỉ mất lấy mà em thắng được, em lên được 30 đồng. 30 đồng là lời gấp đôi rồi còn đồng nữa.
Chiêu thức này không mới và đã được giới đầu tư sử dụng từ lâu. Tuy nhiên ở thời điểm này, mức trùng đấu giá chênh đến gần 20 lần so với mức khởi điểm là một sự bất thường. Nguyên nhân của sự bất thường này đến từ cơn sốt bất động sản chung cư và đất nền trong nội đô, khiến cho cơn sốt lan ra các khu vực lân cận.
Đấu giá này nó có từ lâu. Ví dụ như năm 2019 ở khu vực Thanh Trì này là đang là khoảng 35 đến 40 triệu nhá. Thì người ta đấu, người ta những đội đấu giá người ta đã đấu đến 50, 54 triệu. Xong rồi thì các đội đấy đấu thì sau đây đấy thì đất nó cũng lên nó dần như dần, tất nhiên nó không nhích một cách hay quá như bây giờ. Thế rồi bây giờ thì nhà nước đang định giá khu đấy chỉ tầm 30 triệu, mà đúng thật là khu đấy có thể 30 triệu thôi. Nhưng mà không ngờ rằng lực của người Việt Nam mình đấu thì mạnh khỏe thế, đấu hẳn lên 100 triệu. Ví dụ như ở trong Hà Nội kết hợp với ngoại tỉnh ấy, thì nền giá của nó bao giờ cũng là rơi khoảng 30-40 triệu. nên giá của nó không hề thấp hơn so với ấy đâu. Mặc dù đất nó rất nhiều, nhưng mà riêng đất ở hoặc là đất có sổ đỏ hoặc là đất ấy thì nó có nền giá riêng. Tại sao nó cao? Không phải bởi vì thuế gì cả, mà nó là nền giá ban đầu của nó. Nó cơ bản nó đã hình thành rồi. Thế thì dòng chảy của tiền trên bất động sản nó có hai loại. Là dòng chảy của tiền vào dự án, là những tổ chức mua bán lại dự án. Khi mà giá trung cư cao quá thì lại còn xuất hiện ra những hội là từ chủ nhà quyết không bán cho người mua, chờ tăng cao hơn. Hội nữa là cao quá không thể mua nữa, chờ. Đấy là cái sự nền giá mà nó ảnh hưởng đến chung cư. Thế thì cái vấn đề này nó không chỉ ở vai trò chung cư, mà nó sẽ lan ra, thí dụ như là đất đấu giá, rồi đất thổ cư, rồi vân vân liên kề.
Ngoài ra, các quy định hiện nay vẫn đang tạo điều kiện cho việc đấu giá sốt nóng. Theo ông Phạm Thanh Tuấn, tiền cọc khi đấu giá đất quá thấp và một số quy định mới từ ngày 1 tháng 8 cũng thúc đẩy người dân đi đấu giá.
Ngày trước ấy, thì cái việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng, tự xây dựng nhà ấy, thì là nó thông qua cả hội đồng thẩm định giá, nên là cái giá khởi điểm để đấu giá tương đối sát với giá thị trường. Anh ấy ví dụ cái đất ở Hoài Đức ví dụ đang là 60 triệu thì cái mức giá khởi điểm chắc nó sẽ không dưới 50 triệu. Nên là tổng số tiền 20% khi mà người đăng ký tham gia đấu giá nộp vào nó sẽ rất lớn. Tuy nhiên theo cái quy định mới hiện hành ấy, thì cái việc xác định giá đất ở đây nó chủ yếu thì xác định giá đất thông qua cái việc áp dụng bảng giá đất nhé. Bảng giá đất và hệ số, nên hệ số K, hệ số điều chỉnh ấy, mà cái bảng giá đất bây giờ ở các địa phương thì chưa điều chỉnh, là dẫn đến là cái giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nó rất thấp, cái giá khởi điểm thôi nhá, đấu giá nó rất thấp. Ví dụ như ở Hoài Đức hay là ở một số ở Cụ Ai vừa rồi có những cái mảnh đất nó chỉ giá 10, giá khởi điểm dưới 10 triệu đồng một mét vuông, như vậy nó không đúng với giá thị trường, dẫn đến là gì, dẫn đến cái tiền nộp 20% vào bị thấp quá. Thế là người dân người ta thấp quá thì người ta đăng ký gọi vui là đăng ký bừa được thì đâu cũng được thôi ấy. Cái thứ hai nữa là nó có một cái vấn đề pháp lý nữa là cái luật kinh doanh bất động sản, cái luật từ 1 tháng 8 ấy, thì bây giờ người ta không cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp được phân lô bán nền ở tại khu vực đô thị loại đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3, tức là gì, những cái dự án thì chủ đầu tư phải xây. Thì như vậy bây giờ muốn tìm đất phân lô mà không phải xây thì chỉ còn mỗi cách tìm đến với đất đấu giá của nhà nước thôi, đúng không? Thì như vậy là gì, nó do cái hạn chế về nguồn cung. Đấy là cái vấn đề pháp lý thứ hai.
Theo ông Tuấn, mức đấu giá bị đẩy lên quá cao, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cả kinh tế lẫn xã hội. Vấn đề này đã được nhìn thấy ở một số nước trên thế giới.
Cái hậu quả đối với bất động sản khi mà bong bóng, khi mà tăng giá như thế, đầu tiên là cái việc tiếp cận đất, tiếp cận nhà của người dân nó sẽ khó hơn, bởi vì cái thu nhập về cơ bản, cái mức thu nhập của người dân, thu nhập trung bình thôi, nhưng trong cái giá bất động sản nó cao quá như vậy thì nó sẽ khó tiếp cận cho những cái người dân mà có những cái thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Trong cái đó nguồn cung nhà ở xã hội thì như chúng ta biết là trong thời gian vừa qua là cái nguồn cung xã hội, nhà ở xã hội gặp khó khăn và cũng không dễ dàng tiếp cận đối với người dân. Đấy là đầu tiên là vấn đề liên quan đến an cư, thứ hai là cái góc độ liên quan đến xã hội. Thực ra sốt đất nó không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam, mà nó là cái câu chuyện chung của các nền kinh tế trong cái giai đoạn chuyển đổi. Ví dụ như ở Nhật những năm 1980 đến 1990 hay ở Trung Quốc những năm 1990 đến năm 2000 thì cũng có cái tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra. Tuy nhiên cái hệ quả để lại ở đây cho đến ngày nay thì vẫn còn rất lớn, khi mà nó dẫn đến một cái xu hướng là những người trẻ ở đây họ vì quá khó khăn trong việc tiếp cận nhà, tiếp cận chỗ an cư, thế nên họ đã sinh ra một cái xu hướng người ta gọi là xu hướng 30, không nhà, không kết hôn, không sinh con. Thế nên như vậy cái hệ lụy, không những cái hệ lụy về mặt kinh tế mà nó còn gây ra hệ lụy về mặt xã hội thì nó cũng tương đối lớn.
Ông Tuấn cho rằng dù luật mới đã có nhiều quy định siết chặt hơn với việc đấu giá rồi bỏ cọc, ví dụ như cấm người đấu giá bỏ cọc không được tham gia đấu giá tối đa 5 năm, hoặc nếu thông đồng để dìm giá với đấu giá viên thì có thể xem xét khởi tố hình sự. Tuy nhiên, ông cho rằng công cụ hiệu quả hơn và bền vững hơn đó là công cụ thuế.
Thời gian tới là các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu xem xét ban hành cái thuế đánh đối với bất động sản, thuế đối với cái người sở hữu nhiều bất động sản hoặc thời gian sở hữu ngắn. Thì như vậy về mặt nguyên tắc cái công cụ hành chính thì dường như nó sẽ ít hiệu quả hơn, nhưng cái công cụ về thuế thì nó sẽ là cái phần nó không những điều tiết cái nguồn cung cho thị trường mà nó sẽ đánh vào cái tâm lý là người dân có thể cầu sở hữu về đất đai, nhu cầu sở hữu về bất động sản nó sẽ ít đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta đầu cơ như thế, khi người ta sở hữu nhiều bất động sản như thế, cái mức thuế người ta chịu nó sẽ cao, mà thì rõ ràng ở đấy cái nguồn lực tài chính xã hội nó sẽ được phân bổ nhiều hơn vào sản xuất thay vì cái dồn vào đầu tư kinh doanh bất động sản như trong thời gian vừa qua.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.